Kính thưa Đức Quý Cô Bác, kế tiếp là chương trình Một Vấn Đạo. Thì cô bác có, cô bác nào có những câu hỏi nào, những thắc mắc nào, cô xin mời lên đây. Anh nhìn lại, dạ, mời chị.
Kính thưa ông Tám, kính thưa các bạn. Hôm nay con lên đây con có vài câu hỏi và thắc mắc cho con xin hỏi trước hết là... Dạ, con xin trước hết là con xin hỏi vấn đề là... thực hành pháp thiền. Tại vì con lúc mà con thiền đó, con soi hồn, con do như là có, giống như là con ra vô người ta bắt ăn tem nghe không, do như có một tiếng nói muốn nói chuyện với con sợ quá, sợ ma quá. Dạ, chứ là sao mỗi lần con sợ ma là con sợ thì con đi ngay.
Cái đó là cái thần kinh con yếu, cho nên hàng ngày con phải luyện. Qua những lời ông Tám giảng, thở khối thần kinh đặt trong khối óc và tay chân cơ tạng của con là luật của ông trời, luật của thượng đế, nó đang kiểm soát hành động của thần hồn. Con hiểu chỗ này thì con không nên nghĩ vậy, không nên nghĩ xấu về một người nào, không là giận hờn một người nào. Thì khi mà con giận á, nó làm trên là cái thần kinh, nó mất quân bình. Và con nghĩ xấu một người nào á, thì cái ác ý nó khơi dậy, nó sẽ làm cái thần kinh ba tử con cắt nơi không ổn định. Cho nên người ta giận lên tay run, thần kinh không có. Con hiểu không? Con phải làm sao cho nó relax, cho nó bình thản. Tất cả những chuyện gì đến, con thấy rằng huynh đệ tỷ muội trong vũ trụ này đang sống trong một nhà, chứ đâu phải căn nhà. Cái này trí khôn của một loài người cấu thành, chứ còn kỳ thật cái chủ nó là vũ trụ. Chúng ta không có nguyên khí ở bên ngoài tự nhiên đưa vô, chúng ta đâu có sống. Cho nên huynh đệ tỷ muội trong một căn nhà của vũ trụ và cả con, thì cái tâm thức của con nó lớn rộng, nó thấy nhân loại là con là nhân loại. Lúc đó con mới thấy rằng cái tình thương giữa con người và người rất sâu nặng, tình người rất rõ ràng, phải thật không nói láo được. Nói láo một lần là mất hiểu lầm, hiểu lực, phải đi học những bài. Mà những người lãnh đạo tinh thần cũng vậy, mà nói láo một lần là dân không có tin. Đó, thì con là lãnh đạo tinh thần của tiểu thiên địa này, của vạn linh trong cái thể xác này, mà con dây gỗ thì ở dưới này nó không tin. Một mặt con đi học giáo lý, đường lối tu học phải tha thứ và thương yêu, bây giờ con không chịu tha thứ người khác thì trong này vạn linh nó lẫn lộn, thì tự nhiên con kêu là trong này nó lẫn lộn và trong này nó thiếu bình thản. Cái quả can con nó xông bậy, nó chạy qua gan, chạy tâm linh hết rồi, nó bị ồn ào. Thì từ chỗ đó thì con phải tập lại thanh nhẹ. Con muốn thanh nhẹ, con phải nghe băng một ngày một tiếng đồng hồ, hay là con đặt những cái sách nào mà thiền là thiên đàn du ký, hay là địa ngục du ký cũng được, hay là luân hồi du ký con đặt. Con thấy rõ các phương diện quá sanh sanh không ngừng nghỉ của cả khối vũ trụ, con thấy rất rõ. Thì lúc đó cái tâm con nó rõ, không bị kẹt, thì cái trí con nó mở. Con niệm Phật dễ dàng, con phải cố gắng niệm Phật tâm bình đẳng nhẹ, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phải ý thức sáu cái luân xa, Nam là sao, Mô là sao, A là sao, chấn động trong cơ tạng và tâm thức. Thì tâm thức con mất quân bình, con mới buồn giận tuổi thờ. Tâm thức của quân bình thì con nhận định cái gì của đối phương là phải trả lại cho đối phương, tôi có giữ được. Đối phương có chửi tôi thì đối phương mang bệnh, bây giờ tôi có từ tâm, tôi làm sao cứu độ đối phương. Cứu độ bằng cách gì? Họ giận tôi phải nhịn họ, tôi mới cứu họ được. Và họ giận tôi đi giận họ, không cứu tôi mà giết luôn họ nữa, thì tôi là người ác tại trần. Con hiểu không? Thì làm sao lỗ tai nó không ồn? Nó đậm loạn quá, nó ồn. Con hiểu không? Con phải làm lại cái luật bình thản. Rồi mỗi buổi sáng con phải đi bộ chậm dưới gốc cây, con đi từ từ. Thì nó yên. Thiếu thể thao nữa. Đi chậm thôi, không có đi mau. Mà đi cả giờ đồng hồ vậy thì tự nhiên nó sẽ ổn được. Cái gì nôn nóng của con là con đi lần ngược lại. Nó nóng, con làm lạnh. Nó đậm, con làm tỉnh. Con lật ngược lại, con mới ở cái thế thanh nhẹ được. Rồi khi con thanh nhẹ rồi thì con thấy dễ dãi với tất cả mọi người. Và khi con thông suốt rồi, con rủ ai chập thì tôi có giận. Bởi vì mình hiểu là cái chuyện của họ trả lại cho họ mới như mình giận. Ông đó ông tới phá tôi thì ông phá ông. Ông giận tôi, ông giận ông ghét tôi, ông ghét ông, tôi thân. Tôi đâu có khởi chuyện ghét đâu. Tôi ghét, tôi giận, tôi hờn thì tôi làm thần kinh tôi bất ổn. Mà tôi không bao giờ làm thần kinh tôi bất ổn. Nếu tôi làm thần kinh tôi bất ổn là tôi phá luật trời. Chúa ban tôi cái thể xác tốt đẹp, một phép lạ ở vũ trụ này, mà tôi không làm được cái điều lành thì làm sao được? Phải không? Sao tôi nghe ý Chúa tôi thích quá, tôi nghe ý Phật tôi thích quá. Thì những người đó cũng khổ lắm, cũng bị mòi hoàng mọi hoàn cảnh, bị mòi nhồi quả, bị đau khổ, bị đau thương, phá mê phá chấp, thậm chí tôi chết chấp đi nữa cũng không có tác dụng. Mà tôi chưa chết thì tôi nghĩ chuyện giận người ta là chấp rồi. Con hiểu gì đó? Rồi đó không? Còn cứ suy luận những cái gì ông Tám nói là ông Tám đã thực hành và ông Tám đã đạt, ông Tám mới nói cho con. Còn cái nào mà ông Tám không thực hành không nói, không chịu những cái không thực hành, suốt đời khối óc của ông Tám cũng sống trong thế kỷ văn minh. Cái nào thực hành thử đàng hoàng mới chịu con lại. Chịu con lại là ông Tám lại trước con. Thực hành ở trong này cơ tạng hữu ích chỗ nào rồi ông Tám mới nói con, danh mặt con làm. Mà nếu con không làm thì con không bao giờ tiến được, đang không bao giờ mở được. Rồi nó mang tiếng là tôi cũng tu được gì theo ông Tám bao nhiêu năm mà đâu có bị gì bao nhiêu giờ tu đâu. Còn là rất động loạn mà hành không có. Phải thực hành về ý chí, lời nói, hành động. Đó thì con mới trở lại một cái gương lành. Lúc con ra đời con là vô tư, đứa bé nằm nôi con đâu có nghĩ chuyện mà giận ai, ai cũng thương con hết. Bây giờ có người tới với con mà có người ghét, thấy mặt con không thèm tới là sao? Tại con chứ đâu phải sao hả? Con rước những ô nhiễm màu sắc của trần gian rồi con thích mà con làm không được. Con thích màu sắc của bông hường mà con làm không được cái bông hường. Con thích thôi, trong cái thích đó nó làm cho con bận. Mà con không thấy cái định luật quá quá xanh xanh của cái bông hoa đó, nó là từ tự nhiên. Định luật đó không có ai sửa chữa được. Của Chúa, của trời, của Phật đã làm, không ai sửa chữa được. Muốn diệt nó là vật vô tri, mà diệt nó không được. Con ruồi con muỗi ngày nay cũng diệt chứ được. Cho nên con người phải ý thức ta cấu trúc từ siêu nhiên, và chúng ta phải hòa sống với tự nhiên thì tự nhiên cái tâm nó ổn. Mà vì cái ca tánh thì cái tâm không ổn. Lấy cái ca tánh mà sự với đời là cắt lắc hết rồi. Cái đa tánh là cái thứ nhất là tham, thứ nhì là dâm. Tham dâm là hại cả một cơ đồ thần kinh của thượng đế, không có phát triển được. Mà để tự nhiên phát triển được cái gì cũng được, thấy rõ chưa? Cho nên nhiều người ở trong cái xã hội văn minh này, vật chất có tiền là mua được, nhưng mà không có sửa được khối óc. Khối óc tham dâm, tạo dục, hại thân, giảm thọ, không biết. Mà người ta đi quân mình rồi, ta không có ăn nhiều, không có uống nhiều, làm gì đâu cũng vừa chút chút vậy là đủ rồi. Đó là đúng cái luật của thầy. Con dồn cái cây ở ngoài đường ta trồng 1.000 năm, mà con khôn cái cây mà con sống nó mấy chục năm. Thấy không? Thì con thiếu tự nhiên, thiếu quân bình thì con bông trâu, con tự hủy thể xác, chứ không ai hủy con. Cho nên địa ngục gia tâm mà thiên đàng cũng gia tâm, cái câu nó như vậy. Mà nếu con lo bình thản thì thiên đàng ở trong tâm con. Mà con nôn lắm, con bồn chồn, con hơn thua là cái địa ngục trong tâm. Con là người giam con chứ không phải ông trời Phật nào giam. Cho nên con người căn bản phải ý thức vị trí của chính mình mới làm được một điều lành. Chứ không phải tôi học rồi tôi làm được điều lành. Tôi học mà tôi không sửa, tôi không làm được điều lành. Tu mà tu bổ sửa chữa tâm thức mình càng ngày càng an nhẹ mới lập người tu. Còn tu càng ngày càng sân si bày bịa những chuyện xấu, nó chỉ có nói không thì không, nói có cái đó được cặp không có đúng được, sẽ khổ thêm. Phải hiểu chỗ này. Cho nên người tu lúc nào họ cũng giữ cái tâm thẳng, tâm họ thanh thản, thanh nhẹ, hướng thượng, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy. Và chính họ đã tạo và họ ăn năn, họ quỳ, họ lại, họ sửa tập họ. Chứ không có bao giờ họ nung nấu những chuyện ô trượt như xíu rác vào tâm. Không làm gì đó. Đó là khôn hơn người đời một chút. là biết đạo quân bình hẳn.
Dạ, thầy hỏi câu hỏi thứ hai là con hơi thắc mắc thôi, là lúc ở bên Việt Nam á, thì con nhớ mà không biết con có nhớ sai không, mà lúc mình làm trạo luân á, mình phải làm chân mình đụng đất hay làm chân mình cái
mấy cái con trần luân thì
phải đụng trên mặt đất hay là
đụng trên mặt đất
tâm thảm,
tâm thảm được rồi, mấy con chừng phải câu vậy ha, rồi mới làm trở luôn được.
Nhưng mà con muốn hỏi là phải cắt mặt đất,
cắt mặt đất
phải cắt mặt đất chứ không được
cắt mặt đất đâu phải,
phải hướng về phương nam hay là hướng muốn hướng nào,
hướng nào cũng được, cái đó là phong môn thể thắng và đi qua khi ruột sơ tạng.
Còn con hỏi thêm một câu nữa là con có một ông hôm qua lên hỏi ông sáng, nhưng mà ông quên hỏi một câu là ông mắc cái bệnh ngủ trình viên, lúc mà học là con phải ngồi tới là con thúc cuộc trỏ ông mới thức dậy. Thầy giảng lặng lát là ảnh ngủ mà không phải ảnh thiếu ngủ, nhưng mà ảnh nói thầy giảng hơn là cái óc ảnh cũng như là nó ngưng làm việc, nó tập ở trong người
bởi nó rút cái điểm. Cái đó là cái phần điểm trên trung tim bộ đầu nhẹ nó rút, không cái đó không phải ngủ, nghe được hết, nhắm con mắt trong mê có tỉnh.
Không phải học ở đây, học ở trong trường á, học ở trong trường.
Học ở trong trường cũng vậy.
Bị vậy thì đâu có học được.
Nhưng mà
cái bệnh đó.
Nhưng mà không phải cái bệnh đâu, nó hiểu được.
Dạ.
Mà học hiểu nhiều hơn người ta không sao đâu.
Dạ.
Cố gắng ngồi học cái nó hiểu à.
Dạ.
Không sao đâu. Dạ. Nhưng mà phải ăn ít chút. Đừng ăn nhiều chừng nào nó ngủ nhiều đấy. Ăn ít chút. Bây giờ trở lại ăn rau đi. Ăn lục tố đi, ăn rau xanh, xanh thịt xanh, ăn chanh, ăn đồ vậy thì nó nghe lại. Nó sẽ bớt cái vấn đề lại. Bởi vì ở trong này nó ăn này kia cho nó vô nó nhiều quá, nó nấm. Nó nấm là nó làm khi trượt khí trong cơ tạng nhiều quá. Bây giờ nó đổi cái thanh nhẹ thì nó phải khác. Nó thích hơn. Nó thích hơn, ăn thanh nhẹ, ăn ít chút mà ăn rau nhiều hơn. Bữa ăn phải ăn rau, các loại rau nhiều hơn, rau sống và còn sạch hơn.
Trong cái trường hợp của anh.
Trường hợp của anh. Thì con là phải uống rau bạc má nhiều.
Bữa ngày đâu kiếm được không?
Mà con ăn lục chút xấu cũng nhiều, để ăn rau sống thì nhiều chứ. Cho nó đừng có mong mập, mập cũng có thật. Để cái ngũ tạng nó thanh nhẹ. Ở trong người chứa mười mấy bao đồ ăn trong đó toàn là đồ trượt hồi xưa, bây giờ mình làm cho nó thanh lại, mình sửa nó phải.
Con còn không thêm một câu hỏi cho sót nữa là con thì con ăn chay, tại vì con bắt đầu ăn chay con được có 8-9 tháng thôi. Thì con muốn cầu phước thọ cho mẹ con, thì năm nay là con đau như là năm kỵ theo tuổi, theo tử vi thì con nói là kỵ con có ăn chay, nhưng mà con thấy cái đó không có được lợi ích, theo con thấy thì không phải lợi ích, không có merit được, cái gì mà không có xứng đáng.
Tại đó là cái tâm hướng thảo của người con.
Dạ.
Đó con đặt, con xây dựng lại cái nền tảng hiếu thảo đối với cha mẹ. Đó là duy nhất trong vũ trụ này. Con người bất hiếu không có được. Thấy hiếu.
Dạ.
Biết rằng mình không có khả năng cứu cha mẹ, nhưng mà tôi hy sinh, tôi ăn chay để tôi cầu nguyện cha mẹ, cái tâm con, cái hồn con nó được nhẹ. Con hiểu đó là cái đạo của gia ca. Con hiểu không? Có cha có mẹ để con nghĩ tưởng rằng công ơn của cha mẹ lớn lao mà xây dựng con ngày nay nằm hình thành hình, con cứu cha cứu mẹ không được, con lấy cái gì cứu, con cứu. Và con ăn chay để con cầu nguyện cho cha mẹ. Khi con hướng tâm như vậy, cái ý lành, thiện lành của con nó được chuyển đến những cái chân nhiều. À, lúc đó nó mới cảm động lòng con nhiều hơn, con mới cố gắng tu. Con mới thấy cái ơn của cha mẹ trời biển. Con ha, ngoài cha mẹ đó trời Phật cũng là ơn rất lớn, dân thân hy sinh vô qua ngày để độ tha tại thế gian. Lúc đó con muốn trở lại một cái vị trí tốt đẹp hơn, thì khi mà con báo hiếu được rồi thì cái tâm con đã xây dựng được rồi, tâm đạo con có rồi, con thực hành chân thật. Con thấy không? Cho nên mọi người hãy biết rõ cái nguồn gốc của mình, cái hiếu của Phật. Nhiều người ra ngoài thế giới này thấy Tây Phương bắt chước như vậy, bỏ cha bỏ mẹ tội nghiệp. Thấy nhớ lúc cha mẹ thương yêu con nằm nôi bế bồng con mũi trắng cha mẹ cũng không muốn. Cái hành hy sinh đó vô cùng và thương yêu xây dựng cho con ngày nay lớn thành người và để đối diện với tất cả mọi người, thì con phải nhớ cái hiếu trên hết. Cái gì, bất cứ cái gì, cái hiếu của thật đó, rồi mới biết tạo Phật, mới biết Chúa thanh với thật. Còn nó không có hiếu, nó không biết đâu. Nó không hiếu, nói tới thánh thần, nói tạo Phật nó ghét, nó bỏ đi. Nói tới chơi rượu là nó thích, nói chuyện chơi bờ là nó thích. Vì cái phần đó là cái hướng hạ. Cũng có người có tâm hướng thượng thì nó thanh nhẹ, mà hướng hạ nó tạo dục và lôi cuốn con người đi tới chỗ sự hung ác, không phát triển được tâm thức. Thấy không? Thì chỉ có người tu mới hiểu và thực hành mới phân tích được cái chuyện đó. Cho nên nhiều khi các con ngồi thiền rồi các con nghĩ về dục, nó kéo xuống điện chút xíu là nó kéo xuống. Cái dục là ích kỷ và ác. Người nào mà hướng về dục nhiều là ích kỷ và ác, chắc chắn là phải vậy. Đó. Cái trường hợp đó mình ăn năn, mình sửa chữa, mình tiến lên, mình làm cái chuyện hữu ích trong mấy chục năm hiện diện tại mặt đất này. Bây giờ mình phải cha mẹ đã thực hiện tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay mình bỏ xứ quê hương xa đi, rồi mình cũng sống trong cái tình thương và đạo đức. Thì bây giờ mình phải ở trong cái mình mầm mống thương yêu, thì mình phải làm sao cấy được cái mầm mống thương yêu xây dựng cho chính mình và ảnh hưởng những người ở kia kia. Vì người tu là làm việc cho người kia. Người có bỏ công đi học là người đi làm việc cho người kế tiếp, chứ không phải làm việc cho mình. Yeah. Yeah. Yeah.
Nhưng mà con thấy ăn chay ở ngoài có thành dễ, cái chay lòng mới là khó.
Đó.
Mà trong bụng con ăn chay, con thấy con cũng còn phân si như thường, cũng ác như thường.
Đó, đó thì nãy giờ thì ông Tám chỉ đường lối cho con. Từ cái ác con mới có cơ hội, có duyên lành gặp ông Tám. Rồi con mới sửa ác. Từ cái ác nên thiện thì không có bao giờ bỏ tạo ác nữa, vì người ta sống trong cái ác rồi. Còn mình nên thiện rồi, mình đâu có tạo ác làm gì, con bị giam ở trong cái hầm. Bây giờ kéo ra con,
mình chữa được cái bệnh yếu hèn mình được.
Thanh tịnh rồi nó hết rồi. Con buông bỏ là tự nhiên nó không có bám con. Cái gì nó bắt buộc, nó provoke, nó làm cho con phải theo. Con nghĩ là bây giờ đánh thằng cha nó một cái có lợi đâu. Con hỏi, con phải đặt câu hỏi, đánh rồi lợi ở chỗ nào?
Biết như vậy mà đang làm.
Con đặt câu hỏi. Con bắt đó, con bắt cái thể xác này ngồi yên một chỗ, đặt câu hỏi thét rồi nó giải quyết. Cái đó, cái tánh đó ông Tám cũng có hồi trước khi chưa tu. Bắt nó ngồi một góc. Khi mà nó hung hăng là ông Tám bắt vô trong cái phòng ngồi, con bắt cái xác này. Cái xác này nó lệ thuộc con chứ không phải con, nó làm chủ con. Cái xác bên ngoài là tạo sống sông mê, bằng áo đẹp tha son tha phấn là tạo sống sông mê mà thôi. Cái tâm con là tâm. Tâm con phải làm chủ cái xác, không để cái xác làm chủ cái tâm. Thì tự nhiên con bắt nó phải đi. À, khi mà con nó sân si lên, con vô phòng đóng cửa lại. Tao hỏi tụi ba, hỏi thế, rồi làm cái gì? Mày chửi anh mày, mày được cái gì? Chửi em mày, mày được cái gì? Chửi cha mày được cái gì? Chửi thiên hạ mày được cái gì? Trả lời tao nghe con. Trả lời không nổi, nắm viết đâu mà viết đi, không nói thì viết đi, không trả lời nổi. Bây giờ phải làm sao? Đặt tới nó mà 2-3 lần nữa. Đây là một phương pháp trị tánh, sửa tâm, thăng hoa, thanh tịnh. Ông Tám đã làm được. Luôn luôn có cuốn sách. Giận lên rung tay viết, viết cho hết cái chuyện giận mình. Tại sao giận? Giận để làm gì? Kết quả cái gì? Thật. Hỏi thét nó. Mình phải hỏi mình. Đừng nó để người ta hỏi. Người ta hỏi chừng nào con giận gì nấy, mà con hỏi con thì nó hạ cái quả. Con thấy không? Là có phương thức ổn định thần kinh. Phương thức này không, bây giờ con không trị là sau này con sẽ mắc cái bệnh thần kinh điên thuộc. Con thả lỏng nó là nó sẽ loạn lên này. Chắc chắn là loạn này. Ra rồi tới già khùng rồi đâu có ăn chung gì nữa. Uổng công cha mẹ nuôi mình mà bây giờ mình tới già không rồi. Mình biết được mình chính mình là tạo cho mình không thì không nên tạo nữa. Ngưng ngay, đó là con có hiếu. Khi mà cha mẹ chết đi rồi, muốn gì? Muốn con là một người đàng hoàng, minh triết, độ tha, tại sao? Là cha mẹ yêu vui, khỏi cần con cúng lại. Con hiểu không?
Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.
con có cơ hội này về cứ nghe đi nghe lại cuốn băng 8 thì con sẽ rõ, rồi con nắm được cái tánh con trị nó. Vậy
thưa người kế tiếp, xin mời chị Lo. Xin mời chị đi đứng vào bên đây để dễ về tìm.
Thầy, hôm nay con lên đây con không có thắc mắc gì nữa. Thầy đã biết con rất nhiều rồi, và con đã xin chúc con cũng được như vậy. Vì đây là cái phát hiện rất ít trong 10 giờ làm việc của con, con biết thầy đã phải chịu thêm rồi. Và điểm thứ hai, đối với gia đình con á, thì trong tấm lòng con đi dạy, con là thầy giáo. Con đi dạy mà con cũng mua lại cái người con thấy không? Thì còn biết hết. Cha mẹ anh chị em con. Thì kể từ lịch thứ này con chụp tới gia đình đã hoàn tất. Bây giờ con mất cái tâm huyết. Tâm huyết hơn. Con được khỏe mạnh, đi làm nhiều giờ hơn, mà đỡ vất vả hơn để con giúp được thầy cô, con bạn bè, học trò không là đủ rồi.
Cái đó, con có cái tâm đó là quý lắm, cái tâm đó là tâm đạo đức, mà con phải nhớ rằng con không còn cái xác, con không còn cái khối óc quân bình, con không giúp được bạn bè, không giúp được cha mẹ. Mà con tu để con trở lại thanh nhẹ rồi, thì cái từ quan con gỡ trước khi người ta nhận món quà. Cho nên nhiều khi con ngồi ở đây mà con nhớ người bạn nào là người đó nhắc mình, mà mình không có cái thanh quan đó, mình không có chuyển cho họ được. Cho nên con tu thanh tịnh đi, con niệm Phật đi, thì họ đến với con là đến với đèn, đèn lập, đến với ánh sáng, thì cái đó còn hơn là vật chất con gỡ cho họ. Cố gắng tu tâm nhiều hơn ha. Trong cái cơ duyên này con tu được là con mới tận độ. Mà trong cơ duyên này những người đau khổ mới biết rằng ơn trên là cái gì. Trong cái giờ phút họ bí không giải quyết được thì họ thấy mở liền ở chỗ đó, là do những người có từ quan thông cho họ, giúp cho họ sáng suốt lên, họ giải quyết được cái chuyện của họ. Cái đó là nó quý hơn là đưa tiền họ mà họ xài bậy. Cho nên cái tu này là nó quan trọng. Tu là trực tiếp thần giao cách cảm. Cái phương pháp này khứ trượt lương thanh, thì con là một khối thanh, mà người trượt đau khổ đã hướng về con, họ sẽ hưởng cái thanh của con. Con hiểu không? Con ráng con hành, thì cái chuyện báo hiếu và chuyện giúp đỡ bạn bè không có khó khăn đối với con, càng ngày càng gia tăng và tốt đẹp hơn.
Không,
con phải có trật tự, người nào cần chút đỉnh thôi. Nhiều
mà giúp một người thì những người khác
nhiều cái đúng. Con thấy là văn chương nó nói thê thảm, thấy không? Mà từ 10 năm về trước đã biết thơ nói với ông Tám thê thảm. Ông Tám tới 10 năm sau thì tưởng nó chết rồi, mà 10 năm sau ông Tám cũng nhận cái thơ cũng nói thê thảm, thì chứng minh khoảng 10 năm đó nó vẫn sống. Con hiểu không? Hồi trước mình ở Sài Gòn, ở Hà Nội viết cái thơ vô 25 năm chiến đấu thì họ nói khổ ghê lắm, nhưng mà 25 năm rồi họ cũng vô Sài Gòn thấy họ đi ăn phở tự nhiên. Cho nên mình đừng có hiểu lầm trong văn chương, nhưng mà phải lấy từ tâm thật sự giao cảm mới hiểu được, chứ còn văn chương không có thể tin được. Con hiểu không? Không ai muốn xin tiền xin quà viết cái thơ rất thê thảm.
Mà con nhớ là lúc con ở Việt Nam thì thầy cô cho con đến giúp con. Nhưng con có một lúc khi con đi đây thì có một bà đó là giám thị, là bà đấy tốt. Nghe con đi thẳng cái máy bay thì lúc đó cô cao hai cái đầu tốn mà hơn 70 tuổi rồi. Đi lên tiền con rồi cho con 100 ngàn, đó là con không có tiền và con sai cũng không phải, tại con ăn mà không được. Cứ được đó, là tự nhiên con về ăn không được ở đánh giá vậy đó. Thì con nói là con có tiền con, lúc đó là con cũng có mấy triệu rồi. Xong con luôn giật, nếu con không lấy con lên máy bay con bỏ xuống cũng được, nếu con có bỏ đi. Tại vì cái này là
cô thương con. Và con học từ 13 tuổi cho tới năm 17 tuổi. Từ khi con qua đây á, con chưa đi làm nữa thì con chưa có điều kiện giúp cô con đã mất rồi. Thành ra bây giờ con muốn con đi làm như vậy hơn, để giúp giả hơn, để giúp người thầy cũng khác. Con muốn con thầy cũng khác cũng giúp con, mà con đi học.
Con bởi vì con hiểu có một mặt à, con thường bi quan ở chỗ đó. Con có tu từ kiếp trước, ngày nay con mới gặp những cái duyên khiển lành, con hiểu chỗ này rồi con mới làm việc được. Con hiểu không? Con đừng thấy cái đó là bi quan. Thầy tôi chết mà tôi cứu không được, tôi đau khổ quá. Cái đó nó thiếu một nhìn một mặt thôi. Tại sao cả tỷ người không cứu cứu con? Nó có cái duyên của tiền kiếp, con hiểu không? Cho nên bây giờ con tiếp tục con tu là con mới hoàn tất cái nhiệm vụ đó. Rồi con mới thấy rõ rằng à, tôi đã tu nhiều kiếp, đâu phải mới một kiếp đâu. Ngày hôm nay tôi có duyên phước ở đây là tôi đã tu nhiều kiếp. Con hiểu không? Thì lúc đó con an tâm, con còn tu nhiều hơn, con thanh tịnh hơn. Lúc đó con mới thật sự giúp người và đền ơn người. Thấy không? Bây giờ cô biết cô con chết mà cô con đã đi về trời, con không hiểu là con có nghĩ cô con xuống địa ngục không? Rồi mà xuống địa ngục rồi con cứu bằng cách nào? Cỡ quà được ư? Không, con phải tu, con phải tu được. Con thấy không? Con thấy là con cái hồn con đang làm chủ, cái hồn con đau khổ, cái hồn con đang quằn quằn quại trong sự chia sẻ của lịch sử của nhân gian. Con thấy không? Cho nên con phải xây dựng cho cái hồn con nó càng ngày càng sáng suốt, nó mới chuyển biến từ cái thọ ơn mà trở lại cái đền ơn tặng độ chúng sanh. Cái ý thức mạnh mẽ như vậy, sáng suốt như vậy thì cái cơ tạng con không bị hư, khối óc con không bị hư. Con lo con buồn rầu, nếu tôi đi mua đồ mà không biết mua cho ai, tôi có bao nhiêu tiền, có 10 đồng muốn cho bà thì tôi đi cho bà chứ. Trong tâm tôi nhắc cho bà hết thôi. Bữa sau tôi kiếm 10 đồng bạc bê, tôi cho bà bê, cho bà. Đừng có nghĩ nhiều người nữa, trong lúc mình chưa có khả năng làm. Thấy không? Tâm mình cứ phát từ quan, từ điển, lẫn vật chất lẫn tâm thức. Có 10 đồng làm 10 đồng thôi. Thấy không? Thì không làm chuyện ngoài khả năng, mà làm chuyện ngoài khả năng là hư khối óc không. Đó là con có một cái tội rất nặng. Nếu con làm hư khối óc là con có cái tội rất nặng đối với Thượng Đế. Thấy không? Đó. Ngài đã chế một cái cơ thể con đầy đủ tinh vi vô cùng, từ sở tóc cho tới tay chân con, ở thế gian không ai chế được, ngoài ông trời không ai. Con phải nhớ chỗ này. Thì con hiện diện ở đây là con phải trở lại với sự quân bình và tu tinh tấn thành mới là cứu giúp người khác. Chứ không phải con là đồ bỏ đâu, đừng nghĩ con là đồ bỏ. Không phải dễ chế con ra, không có ai chế. Bao nhiêu tỷ cho người ta, ta không có chế con được. Con tay con họ cũng chế không được, đừng nói cái xác của con. Thấy không?
Xin cảm ơn chị lo. Thì kế tiếp xin mời
Tôi biết tu hành là gì. Tuy cũng có đi chùa mà tôi thi, cũng có đi vô nhà thờ mà tôi thi, nhưng mà chưa biết tu. Mà có nghe nói tới cái pháp tu thiền, cũng chỉ nghe là nghe vậy mà thôi, chứ chưa có tiếp xúc. Và hôm nay nhờ sự hướng dẫn của một bà bạn cũng ở thương xóm, cho nên đến đây mà không biết gì hết. Đến đây lần đầu tiên như là học trò với học giáo vậy.
Ông trời mà nghe chị nói, ông nói con gái ta nó xạo lắm. Tao đầy nó xuống thế gian cho nó tu mà nó chưa biết tu là cái gì. Thế là mẹ chưa?
Sáu đứa con.
Tao xài 6 ông tướng đầy nó tới ngày nay mà nó chưa biết tu. Nó đã làm phước, tu phước đó chị. Chị đã tu phước con chị nữa lắm. Đừng có nói tôi không biết tu. Đừng có thấy ông thầy chùa là quan trọng. Đừng có thấy ông cha nhà thờ là quan trọng. Đừng thấy ông Tám là quan trọng. Tôi đã tu. Tôi đã làm mẹ. Tôi đã chịu qua gian khổ rồi. Tôi đã chịu qua tất cả những sự chua cay, chát đắng, mặt ngọt, bùi tại thế gian. Ngày hôm nay tôi hai thứ tóc trên đầu. Tôi cảm thấy cái phước là quan trọng. Ngày hôm nay tôi có phước đó. Tôi biết có trời, tôi biết có Phật. Đó là tôi người tu. Bây giờ cái pháp thiền lập cho cơ tạng thanh nhẹ thì tôi chưa biết, chứ còn cái tu là tôi biết rồi. Đừng có nói là mấy ông thầy tu giỏi hơn tôi. Tập mấy ông tu đã để con đâu, đã chịu khổ đâu, dung nhục đâu. Sao à, ông chỉ nói lót lót nói lời mấy lời minh triết thôi, chứ còn ông chưa chịu khổ, chưa mang nặng để đau như tôi, chưa bị nhục như tôi. Tôi đã bị nhục mạ nhiều, cuộc đời tôi thấy khổ không, không thấy sướng. Cái cảnh khổ đó mới có duyên để hiểu đạo và thực hành. Đó là trong đường lối mầm mống tiến tới đạo pháp rõ ràng. Cho nên đừng có chê mình là ngu. Rồi cái phương pháp thiền thanh nhẹ của ông sao, nói tôi nghe để coi tôi làm được không. Đó, cái đó là chị đàn bà. Thành ra ông trời ông nói con gái tao không có sợ, tao đâu khôn. Không
không
có ngu. Không, không có ngu đâu.
Dốt.
Không có ngu đâu. Biết, biết để dành chén cơm mình cho đứa con ăn. Đã học từ bi rồi và đã thực hiện từ bi rồi. Thế không? Nhịn cho con ăn, đó là học từ bi. Tình mẹ đối với con đã thực hành rồi. Ông trời phải chứng, ông trời không có bỏ chị đâu. Hiểu không? Đó, những mùi cay đắng đã nếm rồi, đậm đà rồi. Hiểu không? Thì bây giờ chị muốn thanh nhẹ, quân bình, tốt đẹp thì bước vào học cái phương pháp pháp lý. Cũng như ông Tâm tập ngày ông cũng khổ trần sanh, bây giờ ông mới ngồi đó, họ chờ áo tốt ông ngồi ông nói gì chứ ông không có gì hết. Phải không? Đó, vậy thôi. Thì bây giờ cuộc thế gian là tạm, không có sự thật. Nhưng mà bây giờ mình học lặp lại quân bình khối óc. Đó, thì chỉ có duyên đến đây thì bàn bạc với anh em và những cuốn băng mà chính đức thân tôi thực hành coi để hành về được khỏe mạnh không, thì dứt bỏ những cái tâm trầm trược và để tránh những cái bệnh tương lai. Vì mình lớn tuổi rồi sẽ bị những cái bệnh từ tuổi trẻ đã gây cho ngày hôm nay, để gieo rắc trong tâm hồn vì sự tranh chấp chuyện này chuyện nọ, cũng không vì gì, vì con cái mà thôi, hy sinh cho nó mà mẹ phải chịu thiệt thòi. Rồi tới tuổi già mẹ phải gánh bệnh. Thì bây giờ mình biết đó, mình sửa lại đâu đó cho nó lành lại, từ món ăn, lời nói, hành động sửa nó hết, mà phải làm mới được. Còn muốn theo ông Tám thì phải làm, chứ còn nói không được, phải thực hành. Cái gì tôi nói là tôi làm rồi tôi mới thực hành được, tôi mới nói được. Còn cái mà không làm thì tôi không nói, tôi không biết, không biết tôi không nói được.
Thành ra hôm nay đến đây là để cũng như chiếc xe vậy, cái nhà ông Tám cho chút xăng nhất cho nó chạy, chứ không thôi
xe nào vô gara thì cũng là xe hư hết. Dạ. Thì ông Tám đã chỉ cái hư gì, mua đồ vét thay vô cái nó chạy ro ro.
Cũng mong là hôm nay là cũng thích được duyên lên đây
gặp
ông Tám.
Tu trẻ lại. Yeah. Chị thấy tôi sắp 7 tuổi không? Vui không? Yeah. Tôi đi bộ 1 tiếng đồng hồ, chị đi 2 tiếng cũng được, không sao. Tôi vui bởi vì tôi thấy là đại phước đức tôi mới có cái sắc. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, tôi có pháp, tôi có thân, tôi mừng quá. Ngày mai chết tôi cũng vui, tôi thấy tôi sung sướng nhất trần gian này. À, nó bây giờ chị quân bình rồi, chị mới yêu cái sắc. Lúc chị quân bình rồi chị mới bắt đầu biết thiên. Hồi trước không biết yêu cho nên ông trời sai 6 thằng lính theo ràng buộc. Thế không? Bây giờ biết yêu rồi thì những cái đó nó gian hết. Mà nó vui rồi.
Cái chân lý à, nó vui. Giờ, theo lời của Tám nói bây giờ con thấy rằng phải với cái tác phẩm. Cái tác phẩm mình đã có nhiều lần cũng bỏ đi cho rồi.
Đâu có được. Bỏ đâu có được. Nó vi diệu vô cùng. Nó là luật trời. Chị thấy không? Nó là luật trời. Nó hỏi chị còn tham không? Còn sân không, còn siêng, còn mùi, còn tuổi không? Đó, nó hỏi hàng ngày, hàng giờ. Nhưng mà cái tâm hồn là cái tâm thức của chị. Hồi nãy giờ tôi nói chuyện là nói với tâm hồn của mọi người, chứ không có nói với cái xác đó. Rồi mọi người nhìn lại cái xác rồi, rồi mới thấy rằng cái phần hồn của mình ngu muội, bắt buộc cái xác phải trữ lưu nhiều hành động bất chấp, cho nên nó hủy hoại liên hệ tới cái hồn. Đó là cái tội của mình. Cho nên con người ở thế gian là cái một tội hồn chưa hoàn hết mà thôi, vẫn còn tội, chứ đâu phải ở thế gian thấy con ma sợ để sao mình chết xác thác ra ma chứ làm cái gì, thấy không?
Dạ.
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 Cảm ơn sự đóng góp của chị.
xin cảm ơn thầy, cảm ơn bác. Trong cô bác, có cô bác nào có những câu hỏi nào thêm? Xin mời bác.
Dạ, hỏi đi.
Xin mời đi.
Chửi cũng được chứ không cần hỏi. Chửi làm sao tôi mở ra.
Dạ thưa ông Tám, nhưng mà con cũng không được cả 1, 2, 5, 2 là sơ hồn rồi mà sao không thấy điểm.
Trong 3 năm mới bắt đầu thấy tánh, sửa tánh thì mới tới tâm, tới tâm mới thấy điểm. Đó thì mới có 2 năm thì phải sửa cái tánh. Cái càng ngày nó nóng thì càng ra, nó hờn nó càng ra. Ra thế là nắm đầu cái thằng nắm nó, hỏi tại sao mày nắm, tại sao mày hờn, tại sao mày giận. Lật lại, tại vì rước cái chuyện bên ngoài và bây giờ phải trở về bên trong. Thì tự nhiên nó hết nắm, hết hờn, hết giận. Nó phải 3 năm mới nó lộ cái tánh rồi, lộ rõ ràng nên mình thấy bực ghê lắm. Sao mình ngu quá, hồi nào giờ mấy chục năm làm chuyện không có ăn nhầm gì cho bản thân hết, mà chỉ hại bản thân và không có giúp được người. Nè, thì mình thấy có lỗi với con, các con mình dạy những cái chuyện kia bằng giận hờn không, mình không dạy chuyện cơ mở. Rồi trong lúc đó lập được cái tánh rồi mới dạy giáo dục các con nó khác. Lúc đó khi mà người ta kêu mở huệ, nói chuyện từ tốn, các con nó thể khi nghe được mẹ hiền, thấy tâm tánh của má thay đổi rồi, nó về ngồi bên mẹ nó an ổn rồi. Vui, thấy không? Đó mới kêu bằng hạnh phúc. Mà không sửa cái tâm tánh ở bên trong thì không bao giờ có hạnh phúc. Thì hạnh phúc tới bao nhiêu, đẩy đi bao nhiêu, giận hờn không có phát triển được. Cho nên tu vô vi là 3 năm thấy tánh, rồi chuyển thức rồi sửa rồi nó về tâm. Tâm lúc đó mới thấy điển. Điển là hòa với cái thanh quang của vũ trụ. Thì cái từ quang mình xuất phát ra mới hòa với thanh quang của vũ trụ trong lúc mình ngồi thiền. Tại sao ông Phật ông ngu gì mà ông ngồi chỗ, ông chịu đi chơi, ông chịu đánh banh gì đồ mà ông ngồi gì hoài. Là ông hưởng một cái sướng hơn cái gì được thế gian chứ. Nó phải như vậy. Tại sao chị nghĩ chị hiểu không? Khi mà chị soi hồn nó ra nhiều chuyện, cái chương trình dẫn ai nó ra cả một chương trình giết người ta. Vì mình lưu trữ trong này nhiều, mà mình đừng làm sơ hồn là nó quét rác ra, thì rác nó đi ra cái đề tam nhãn thì nó phải thể hiện tất cả mọi cái, nó ra cho hết thì mình mới thấy rằng à, hồi nào giờ tôi đã trữ lưu chuyện tôi động loạn quá nhiều, bây giờ tôi đã đi hết rồi, tôi nhắm vừa soi hồn là tôi quên hết chuyện đời. Lúc đó chỉ mới thanh nhẹ, phải quét hết cái đó là từ bao nhiêu kiếp lưu lại trong tâm thức, bây giờ phải dọn ra hết. Rồi nó bật ánh sáng là không có bao giờ chị nhớ được cái gì. Chị mà thấy một lần ánh sáng là chị quên hết chuyện thế sự. Nhắm mắt mà thấy ánh sáng là chị quên thế sự. Nào, nhưng mà phải dày công quét dọn nó sạch thì tự nhiên nó thấy tốt. Cho nên đòi hỏi 3 năm mới thấy tánh. 3 năm rồi chuyển cái tâm ngoài. Tới lúc đó nghe bằng minh triết sung sướng, nghe vui đó. Bây giờ chị nghe khác, mà đúng năm thứ 3 chị nghe băng của tôi cũng cũng quanh đó, chị nghe khác, không có giống đâu, nó mở ra. Dạ, cảm ơn chị Lâm. Ở đây có cái lạy 50 lạy, cố gắng mấy chị lớn tuổi rồi cố gắng lạy đi, để cho con người nó thể thao. Ở đây nó không có cơ hội thể thao, toát mồ hôi ra nó nhẹ. 12 kinh mạch nó chạy đều trong cơ tạng của con người, nó chảy ra và nó dẹp được tự ái.
Xin cảm ơn thầy.